Chương 12. Lần đầu gặp Tạ Tiểu Ngọc đứng giữa đám người. Thưa các vị đồng hương, hôm nay là lần cuối cùng Tiểu Ngọc lên sân khấu biểu diễn, nên không dùng lòng chim lừa mọi người nữa. Hôm nay ta sẽ tặng mọi người một khúc Bách Điểu Triều Phụng. Xem như là cảm ơn mọi người đã yêu thương Tiểu Ngọc mấy năm nay. Tiểu Ngọc à, tại sao cô không lên sân khấu nữa vậy? Có phải sắp lập gia đình không? Không biết là ai hỏi một câu như vậy. Tạ Tiểu Ngọc mỉm cười không nói gì. Ngay sau đó, tiếng chim khác từ trên cao truyền xuống. Mọi người nghiến cổ tìm kiếm, tìm một lúc lâu mới phát hiện chẳng có con chim khách nào, chẳng qua là lại bị Tạ Tiểu Ngọc lừa thôi. Đám người bị nàng ta làm cho cười ha ha không ngừng. Lại qua một lát, từng đàn chim tước, chim nhạn, chim đầu rìu, chim phượng bay tới, rồi bay qua bay lại quanh đám người, tranh nhau líu ríu không ngừng. Trên đỉnh đầu có một tiếng thét dài, đám chim yên tĩnh lại trong thoáng chốc. Tiếng hót điều hiu như xa như gần truyền đến, vừa xa xăm vừa du dương khiến người nghe xúc động. Phượng hoàng là tiếng kêu của phượng hoàng. Mọi người nhìn chăm chú lên đỉnh đầu, giống như nơi đó thật sự chui ra một con chim lớn đu dài màu vàng vậy. Hay lắm, tiếng khen ngợi truyền tới từ phía sau đám người. Tạ Tiểu Ngọc bị âm thanh này dọa cho giật mình, ngước mắt lên nhìn thì thấy một người mặc trang phục rực rỡ đang đi xuyên qua đám đông. Vóc người của hắn ta cao hơn phần lớn mọi người ở đây một cái đầu, nên mặc dù đi trong đám người, nàng ta vẫn có thể nhìn rõ hình dáng của hắn ta. Mặt mũi của người nọ rất sắc sảo, phong thái kiêu ngạo, mắt hơi híp lại, ánh mắt lưu luyến trên mặt Tạ Tiểu Ngọc một lúc lâu mà vẫn không muốn rời đi. Tần đại nhân, là Tần đại nhân, tiếng nghị luận ồn ào truyền ra từ đám người, thậm chí có mấy người còn cuống quýt lùi ra ngoài để tránh xảy ra bất kỳ liên quan gì tới hắn ta. Tần Ứng Bảo đi tới trước mặt Tạ Tiểu Ngọc, thấy nàng ta đúng mực và bình tĩnh nhìn mình thì đoán chắc chắn nàng ta không biết thân phận của mình. Hắn ta nhìn chăm chú vào nàng ta, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thích thú. Gã sai vặt đứng cạnh hắn ta không nhìn nổi nữa, bèn đi lên đẩy Tạ Tiểu Ngọc một cái khiến nàng ta lảo đảo. Nhà đầu nhà ngươi, sao thấy Tần đại nhân mà không quỳ lạy? Tạ Tiểu Ngọc vừa định đứng lên, lại bị Tần Ứng Bảo giữ chặt cánh tay đỡ dậy. Trong lòng nàng ta sinh ra chán ghét, nên dùng sức đẩy bàn tay kia ra. Tần đại nhân, luật pháp Đại Tống ta cũng không có quy định phải quỳ lạy khi thấy quan viên bình thường. Ngài cũng đâu phải đương kim thánh thượng, lễ nghĩa này có hơi quá chú trọng đấy nhé vậy. Tất cả mọi người đều lo lắng thay cho nàng ta. Tần Ứng Bảo là ai chứ? Hắn ta một kẻ ăn chơi trác táng, lại cưới con gái của quan ngự sử. Đừng nói là hắn ta, bình thường ngay cả người bên cạnh hắn ta cũng đều có thể nghênh ngang đi lại trong thành Tân An, có thể nói là bá chủ của Tân An. Không ai dám trêu chọc, hôm nay bị Tạ Tiểu Ngọc chống đối như vậy, e là sẽ khiến nàng ta không chịu nổi. Lão Tạ cũng vội vàng chạy tới kéo cánh tay con gái, bảo nàng ta bồi tội với Tần Ứng Bảo. Nhưng Tần Ứng Bảo chẳng những không tức giận, ngược lại còn nhếch miệng cười, cô nương dạy bảo đúng lắm, bình thường bọn họ tùy tiện quen rồi. Đúng thật là nên chỉnh đốn đàng hoàng lại. Nói xong, hắn ta liếc gã sai vặt một cái, gã sai vặt thấy tình thế không đúng, vội quỳ bụt xuống mặt đất, vừa lung phiên tác trái, tác phải trên mặt mình, vừa liên tục nói, dạy bảo đúng lắm, cô nương dạy bảo đúng lắm. Tạ Tiểu Ngọc không ngờ chuyện lại thành như vậy. Thấy mặt gã sai vặt bị tác sưng lên, nàng ta vừa định ra tay nhăn lại, thì lòng bàn tay lại bị nhét vào một thứ, cúi đầu mới phát hiện là một thỏi vàng nặng trịch. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Tần Ứng Bảo đang căng da mặt cười với nàng ta, gối nàng ta. Tài năng của cô nương quả thực khiến Tần mổ choáng ngợp. Hôm nay trong phủ có chút việc gấp, ngày mai ta lại tới nơi này tìm cô nhé. Tạ Tiểu Ngọc không muốn dây dưa nhiều với hắn ta, nghĩ thầm dù sao ngày mai mình cũng không tới đây nữa. Vì thế tùy tiện đồng ý một tiếng rồi trả lại thỏi vàng kia. Tần đại nhân, nếu ngài cảm thấy ta hát hay thì tùy tiện thưởng mấy đồng là được, thỏi vàng này quý giá quá. Tiểu Ngọc không nhận nổi, Tần Ứng Bảo cười ha ha, quay đầu xuyên ra khỏi đám người, rồi lên ngựa. Giọng của cô nương rất hay, có nhiều châu báu quý hiếm hơn nữa, cũng không đổi được. Một thỏi vàng có tính là gì chứ, dứt lời. Con ngựa làm dấy lên một trận cát bụi, đám người cuồn cuộn rời đi. Tạ Tiểu Ngọc đứng tại chỗ, khẽ thở dài, vừa định thu dọn sạp hàng để về nhà cùng với lão Tạ, thì thấy Bùi Nhiên đang từ cầu phòm nhảy nhót chạy về phía mình. Trên tay hắn ta như cầm một tia sáng màu hồng chói mắt. Người chưa tới mà âm thanh đã truyền tới trước. Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, muội xem ta mang gì vậy cho muội này. Sau khi thơ hồng học đứng lại, còn chưa kịp nghỉ ngơi, hắn ta đã đưa đồ vật trong tay lên trước mặt Tạ Tiểu Ngọc. Ta thật sự lấy được trăm ngọc hồ điệp rồi. Đúng là ông trời phù hộ mà. Mũi tên đầu tiên của ta đã trúng nó rồi. Muội không thấy đâu. Lão điện tức giận đến biến sắc. Thu tiền của ta, rồi lập tức để ta đi. Tả Tiểu Ngọc đau lòng lau mồ hôi trên mặt giúp hắn ta. Huynh cũng thật lạ, sao vẫn chưa từ bỏ ý định mà chạy qua bên đó chơi vậy, còn chạy đến mức cả người đầy mồ hôi nữa chứ, lát nữa bị cảm thì làm sao đây. Bùi Diên chỉ cười ngây ngô, nhanh nhẹn cài trâm ngọc hồ điệp lên mái tóc mây đen nhánh của nàng ta. Hắn ta xoay người nàng ta lại, rồi quan sát tỉ mỉ một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói bên tai Tạ Tiểu Ngọc, phu nhân, muội đẹp quá, giống như nữ tử trong bức tranh vậy. Tạ Tiểu Ngọc e thẹn đó bừng mặt, muốn nói gì đó, nhưng lại có muôn vàn cảm xúc mà không nói được lời nào. Nàng ta đưa tay xoa nhẹ trâm cài tóc trên đầu, trâm rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Tạ Tiểu Ngọc chợt rụt ngón tay lại, vẻ dịu dàng trên gương mặt hoàn toàn biến mất. Nàng ta nhìn Bùi Nhiên, bỗng nhiên muốn ôm chặt lấy thân thể cường tráng của hắn ta, dường như một cơn gió từ đâu thổi tới cũng có thể thổi hắn ta bay đi mất. Tấn Nhi gấp một miếng sườn vào bát của Thường Viễn, phụ thân biết nhà mẹ của đệ ở Tú Châu nên đặc biệt tìm một đầu bếp từ bên kia về làm đó, vừa chua vừa ngọt, ngon lắm, để mau nếm thử đi. Thường Viễn không nhúc nhích nhìn bác, ánh mắt của cậu bé như xuyên qua miếng thịt trước mặt mà đi tới một thế giới khác, không ai có thể tiến vào được nơi đó, chỉ có chính cậu bé và bốn vách tường, dường như chỉ có ở đó cậu bé mới được an toàn. Trình Mục Du và Tưởng Tích Tích đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chú hai đứa trẻ bên trong rất lâu. Tưởng Tích Tích thật sự không nhịn được nữa, khẽ hỏi, đại nhân, ngài yên tâm để Tấn Di và Thường Viện ở một mình sao? Dù sao, cái dấu chân máu đó cũng là của cậu bé mà. Trình Mục Du không quay đầu lại, mà tiếp tục nhìn vào trong phòng. Ta đã để Yến cô nương xem qua rồi. Nàng nói bây giờ Thường Viễn là một đứa trẻ không thể bình thường hơn. Ác quỷ bám vào người cậu bé đã đi rồi. Bình thường ư? Cuối cùng Trình Mục Du cũng nhìn nàng ta một cái. Cũng là vì dáng vẻ này của Thường Viễn, nên ta mới để Tấn Di ở cùng cậu bé. Cậu bé vừa trải qua biến cố như vậy, chắc chắn sẽ không tin tưởng ai ngoại trẻ con cùng tuổi với mình.